và hạnh phúc. Niệm xứ cuốn băng thứ 10. Niết bàn tiếp theo. Cần nên hiểu rằng, mặc dầu Niết bàn không thể được mô tả một cách đầy đủ, mặc dầu nó không được hiện hữu trong ý nghĩa là phải có ba giai đoạn hiện hữu, sinh, trụ, diệt, nhưng Niết bàn là thực hữu. Niết bàn có nơi sự chấm dứt ái dục, chấm dứt phiền não và chấm dứt đau khổ. Khi mô tả chân lý thứ ba, Đức Phật dạy, đó là sự hoàn toàn diệt tắt ái dục. Như vậy, Đức Phật mô tả sự diệt tắt đau khổ như là sự diệt tắt ái dục. Đau khổ chấm dứt với sự chấm dứt ái dục. Các nhà luận giải cho rằng Đức Phật có thái độ như con sư tử. Sư tử hướng sức mạnh mình vào người bắn tên, chứ không phải vào mũi tên. Cũng vậy, Đức Phật đối đầu với nguyên nhân, chứ không với hậu quả. Khi dạy sự chấm dứt đau khổ, Đức Phật đã đối đầu với nguyên nhân. Khi nguyên nhân chấm dứt, thì hậu quả là đau khổ cũng bị diệt. Như vậy, muốn tận diệt đau khổ, thì bạn phải tận diệt ái dục. Mặc dầu Niết bàn theo đặc tính an bình hay sự an bình thì chỉ có một, nhưng chúng ta có thể nói đến hai loại Niết bàn: hữu dư Niết bàn và vô dư Niết bàn. Hữu dư Niết bàn các upadisasena nibbana là Niết bàn mà vẫn còn có ngũ uẩn, và vô dư Niết bàn anupadisesa nillana là Niết bàn không còn ngũ uẩn. Vị A La Hán đã đoạn tận tất cả phiền não, nhưng vị A La Hán vẫn còn có thân và tâm. Và thân tâm này là kết quả của nghiệp quá khứ. Bởi thế, Niết bàn được các vị A La Hán chứng ngộ trong khi các ngài còn sống, được gọi là hữu dư Niết bàn vì vẫn còn ngũ uẩn. Khi vị A La Hán chết thì ngũ uẩn còn lại vốn là đau khổ ngừng hiện hữu. Sự chấm dứt đau khổ vào lúc chết của vị A La Hán được gọi là vô dư Niết bàn, nghĩa là Niết bàn không còn ngũ uẩn nữa. Hữu dư Niết bàn còn được gọi là Kilesa Parinibbana hay phiền não Niết bàn, có nghĩa là hoàn toàn diệt tắt phiền não. Và vô dư Niết bàn được gọi là Khandha Parinibbana hay ngũ uẩn Niết bàn, có nghĩa là hoàn toàn tận diệt ngũ uẩn. Trong lúc còn sống, vị A La Hán kinh nghiệm phiền não Niết bàn, và khi chết thì ngũ uẩn Niết bàn. Đức Phật cũng đã giải thích khi nào ái dục bị loại trừ và khi nào ái dục chấm dứt. Ngài dùng những từ tương tự sau đây để giảng giải chân lý thứ hai. Và này các thầy tỳ khưu, ái dục này khi bị loại trừ thì loại trừ ở đâu? Và ái dục này khi bị diệt tận thì diệt tận ở đâu? Bất kỳ vật gì trên đời là đáng yêu, đáng mến, ái dục này khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. Khi ái dục khởi sinh thì nó khởi sinh trên những vật gì khả ái trên thế gian này, và khi ái dục bị loại trừ và diệt tận thì nó cũng bị loại trừ và diệt tận trên chính đối tượng tham ái đó. Đó là sự tham ái vào vật đáng yêu bị loại trừ và diệt tận. Những vật đáng yêu, đáng mến Nói ở đây cũng là những vật đáng yêu, đáng mến đã được đề cập đến trong đoạn nói về chân lý cao thượng. Thứ hai, như mắt, tai, mũi, lưỡi, vân vân. Thứ tư là bát chánh đạo. Chân lý cao thượng cuối cùng là chân lý cao thượng về con đường dẫn đến sự diệt khổ. Đó là bát chánh đạo hay trung đạo của Đức Phật. Chúng ta hãy nghe đoạn kinh sau đây. Và này các thầy tỳ khưu, đạo đế dẫn đến sự chấm dứt khổ đau là gì? Đó là bát chánh đạo, tức là chánh kiến, chánh tư duy hay chánh hướng tâm, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đầu tiên là chánh kiến. Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là chánh kiến? Biết về sự khổ, biết nguyên nhân của sự khổ, biết về sự chấm dứt khổ, biết về con đường dẫn đến nơi chấm dứt sự khổ. Này các thầy tỳ khưu, như thế gọi là chánh kiến. Ở đây, chánh kiến có nghĩa là sự hiểu biết trực tiếp về tứ diệu đế, đạt được qua sự thực hành. Còn có những loại chánh kiến khác, đó là biết rằng chúng sanh có nghiệp và quả của nghiệp, và hiểu biết trực tiếp ba tính chất của các pháp hữu vi. Chánh tư duy. Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là chánh tư duy? Ly dục tưởng, ly sân tưởng, ly hại tưởng. Này các thầy tỳ khưu, đó là chánh tư duy. Ly dục tưởng là suy tư đến sự từ bỏ, trở thành một vị tỳ khưu hay một ẩn sĩ thực hành thiền để đắc các tầng thiền, đạo và quả. Ly sân tưởng là có tư tưởng từ ái. Khi bạn thực hành thiền niệm tâm từ, thì chánh tư duy này sẽ nổi bật trong tâm bạn. Ly hại tưởng là có tâm bi mẫn. Khi bạn thiền niệm tâm bi, bạn cầu mong cho tất cả chúng sanh thoát khỏi phiền muộn, thì loại chánh tư duy này sẽ tràn ngập tâm bạn. Thanh Tịnh Đạo giải thích chánh tư duy là hướng tâm đến Niết Bàn. Theo Vi Diệu Pháp thì chánh tư duy là tâm sở tầm. Vi Tắc Ca có nghĩa là khởi đầu áp đặt tâm vào đối tượng. Nhờ sự trợ giúp của tâm sở tầm mà tâm hướng đến đối tượng, khiến cho chánh tư duy sinh khởi. Bởi vậy, mặc dầu dịch là chánh tư duy, nhưng không có nghĩa là suy nghĩ mà hướng tâm đến đối tượng. Ta có thể dịch Tamma Sankappa là chánh tư duy hay là chánh hướng tâm, tùy theo trường hợp. Chánh ngữ. Chánh ngữ là không nói dối, không nói đâm thọc, không nói lời nói dữ, không nói lời vô ích. Nói dối nghĩa là nói lời không thật. Nói đâm thọc là đem chuyện người này nói cho người kia nghe, và đem chuyện người kia nói cho người này nghe, khiến họ chia rẽ nhau. Nói lời nói dữ là nói lời nói nặng nề, xúc phạm, nhục mạ, chửi rủa, mắng nhiếc. Và lời nói vô ích là nói những lời nói không đem lại lợi ích và không có ý nghĩa gì cả. Tự chế không nói bốn tà ngữ trên gọi là chánh ngữ. Khi bạn tránh xa các tà ngữ thì chánh ngữ sẽ có mặt trong bạn. Chánh nghiệp. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Như vậy, chánh nghiệp là tránh xa ba tà nghiệp về thân. Chánh mạng. Chánh mạng được mô tả trong kinh Tứ Niệm Xứ như sau. Ở đây, này các thầy tỳ khưu, một vị thánh đệ tử loại bỏ tà mạng, sống chánh mạng. Đức Phật cho biết năm nghề nghiệp sau đây là tà mạng. Thứ nhất, buôn bán khí giới. Thứ hai, buôn bán người. Thứ ba, buôn bán thịt. Thứ tư, buôn bán rượu. Thứ năm, buôn bán thuốc độc. Tránh làm các nghề nghiệp trên là làm nghề lương thiện. Tránh làm các nghề nghiệp trên và làm nghề lương thiện là chánh mạng. Một Phật tử chân chánh và tránh xa các nghề nghiệp bất thiện trên. Chánh mạng còn có nghĩa là không xâm phạm bốn tà ngữ và ba tà nghiệp trong đời sống. Ba yếu tố chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng được gọi là vittati, có nghĩa là tự chế, thuộc về nhóm giới. Có ba loại tự chế do cơ hội, tự chế do giới luật và tự chế do hoàn toàn loại trừ. Đôi khi một người không giữ giới nhưng gặp trường hợp có thể làm điều sai lầm thì họ tự chế không làm điều sai lầm đó. Họ tự suy nghĩ đến thanh danh, tuổi tác và kinh nghiệm của mình nên họ tự khuyên nhủ ta không nên làm điều đó không hợp với tư cách của ta. Tự chế như thế là tự chế do cơ hội. Đôi khi một người giữ giới, hành thiền, rồi sau đó gặp hoàn cảnh có thể làm điều sai lầm. Họ liền nhớ lại giới luật mình đã thọ, và họ tự chế làm điều sai lầm ấy. Đó là tự chế do giới luật. Nhưng khi tự chế đã được thực hiện trọn vẹn, nhờ đã loại bỏ tất cả phiền não lúc bước vào thánh đạo, thì gọi là tự chế do hoàn toàn loại trừ. Trong Atthasalini có nói đến hai câu chuyện về tự chế do cơ hội và tự chế do giới luật. Ở Tích Lan có một cư sĩ tên là Chakkana. Lúc còn trẻ, mẹ Chakkana đau một loại bệnh mà thầy thuốc bắt phải ăn thịt thỏ tươi. Người anh bảo Chakkana ra đồng bắt thỏ. Chakkana đi thẳng đến cánh đồng. Một con thỏ đang ăn thấy Chakkana vội bỏ chạy và dính vào một bụi dây leo, kêu la sợ hãi. Chakkana theo tiếng kêu và bắt được thỏ. Cầm thỏ trên tay, Chakkana nghĩ ta đã có thuốc cho mẹ rồi. Nhưng Chakkana lại nghĩ lấy sinh mạng của một chúng sanh khác để cứu sinh mạng mẹ mình thì chẳng phải là phương cách tốt đẹp. Thế là Chakkana thả thỏ ra và nói: thỏ ơi, hãy đi ăn cỏ và uống nước thoải mái với các bạn khác trong rừng. Trở về nhà tay không, Chakkana gặp anh. Người anh hỏi: em bắt được thỏ không? Chakkana thuật lại mọi chuyện. Người anh mắng cậu bé một trận, nhưng Chakkana vẫn không giận dữ. Chakkana đến gần bên mẹ với lòng thành thật nói rằng: từ lúc sinh ra đến nay, con chưa giết hại một sinh vật nào. Với lời thành thật này, cầu mong mẹ lành bệnh. Do năng lực của lời nói thành thật đó, mẹ Chakkana lành bệnh. Câu chuyện thứ hai nói đến một cư sĩ sống ở núi Uttara Vadamara. Sau khi xin giới từ trưởng lão Pingala Buddha Rakita ở chùa Ambariya, cư sĩ ra đồng làm việc. Anh ta chăm lo cày bừa thửa ruộng của mình. Trưa hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, anh nằm nghỉ. Lúc thức dậy, không thấy con bò đâu nữa, anh bèn chạy đi tìm. Anh vào núi Uttara Vadamara thì bị một con trăng cuốn chặt. Sẵn rìu trong tay, anh ta nghĩ ta sẽ cắt đầu con trăng bằng cái rìu bén này. Nhưng anh ta lại nghĩ tiếp: ta mới xin giới sáng nay, ta không nên có ý nghĩ sát hại nó. Sau khi suy nghĩ ba lần, anh ta tự nhủ, ta phải giữ giới và chịu chết. Sợ còn giữ rìu trong tay, khi đau quá có thể thay đổi ý định, nên anh ta vất rìu ra thật xa. Ngay khi đó, tăng nới lỏng mình và bò đi. Tránh tinh tấn. Tránh tinh tấn là cố gắng loại trừ những điều xấu đã có, cố gắng ngăn ngừa những điều xấu chưa xảy ra, cố gắng làm những việc lành đã từng làm, cố gắng làm những việc lành chưa có. Làm thế nào để loại trừ những điều bất thiện đã khởi sinh? Thật ra, chúng đã khởi sinh và đã diệt mất rồi. Như vậy, hãy hiểu như thế nào về câu loại trừ những điều bất thiện đã khởi sinh. Câu này có nghĩa là loại trừ những bất thiện mà bạn đã có trong quá khứ. Khi bạn nhớ đến những điều bất thiện đã làm, thì bạn tạo ra những điều bất thiện mới. Bởi vì khi nghĩ đến những điều bất thiện đã làm, bạn nhớ lại với tâm hối hận, ăn năn. Mà hối hận ăn năn cũng là một bất thiện tâm. Hối hận ăn năn không những làm cho bạn khốn khổ mà còn làm gia tăng sự bất thiện của bạn. Bởi vậy, cách tốt nhất là hãy tự hứa không làm những điều bất thiện đó nữa trong tương lai và quên hẳn những điều bất thiện trong quá khứ đi. Đó là những điều mà Đức Phật đã dạy khi Ngài nói: Bây giờ, này gia chủ, học trò phải có lòng tin tưởng vào vị thầy và suy tư. Bằng nhiều cách, Đức Thế Tôn đã khiển trách nặng nề sự sát sanh. Ngài còn dạy thêm, hãy tự chế không sát sanh, nhưng đã có những chúng sanh nhiều lần bị chết bởi ta rồi. Đấy là việc làm không tốt đẹp, việc làm bất thiện. Tuy nhiên, nếu ta ân hận về những việc đã làm, thì hành động ác này cũng đã làm rồi, không thể cứu vãn lại được. Thế nên, hãy suy nghĩ đến việc loại trừ sát hại và tự chế sát sanh trong tương lai. Như vậy là người đã có tránh xa hành động ác. Phương pháp hoàn hảo nhất để loại trừ các bất thiện pháp trong quá khứ hay nghiệp là thực hành thiền minh sát và trở thành một vị A-la-hán. Đức Phật đã nói với Đại Đức Angulimala, nguyên là một tên cướp giết người, nhưng về sau trở thành một vị A-la-hán. Người nào trước làm việc ác, nay làm việc lành, người ấy chẳng khác nào mặt trăng ra khỏi mây mù, tỏa ánh sáng lung linh xuống trần gian đen tối. Chánh niệm bao gồm trong bốn căn bản của sự chánh niệm, trong tứ niệm xứ: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Chánh định. Đức Phật lấy bốn tầng thiền để chỉ cho chánh định. Mặc dầu bốn tầng thiền thuộc về thiền vắng lặng, nhưng bốn tầng thiền này cũng có thể làm căn bản cho thiền minh sát. Đối với những ai chọn thiền vắng lặng như con đường tu tập giác ngộ, nghĩa là đạt các tầng thiền vắng lặng trước, rồi sau đó chuyển sang thiền minh sát, thì các tầng thiền này có thể được chọn làm đối tượng để hành thiền minh sát. Và như vậy, các tầng thiền vắng lặng đã trở thành căn bản cho thiền minh sát. Tuy nhiên, ở đây cũng nên hiểu rằng, sát na định cũng đóng vai trò tương tự, nghĩa là sát na định cũng là chánh định. Bởi vì nếu không có sát na định, thì sẽ không có thiền minh sát, cũng như sự giác ngộ. Sát na định có thể có được khi thiền sinh giữ tâm trên đối tượng trong một thời gian ngắn, một vài sát na chẳng hạn. Khi thiền sinh có thể giữ tâm trên đề mục lâu hơn. Khoảng 5-10 phút cho đến nửa tiếng thì thiền sinh có tạm thời định. Và lúc ấy thiền sinh có rất ít phóng tâm, và ngay khi có phóng tâm đi nữa, thiền sinh cũng có thể loại trừ được ngay. Trong kinh Tứ Niệm Xứ này, cũng như trong nhiều kinh khác, chánh định được mô tả bao gồm 4 tầng định. Này các thầy tỳ kheo, thế nào là chánh định? Ở đây, này các thầy tỳ kheo, tỳ kheo hoàn toàn ly dục, hoàn toàn ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú trong thiền thứ nhất, kèm với tầm, tứ, hỷ, lạc, phát sinh từ sự ẩn cư. Loại bỏ tầm tứ, tỳ kheo chứng đạt và an trú tâm thiền thứ hai, nội tỉnh nhất tâm, không tầm, không tứ, và với hỷ lạc phát sinh từ định tâm. Loại bỏ hỷ và tầm tứ, tỳ kheo trú tâm xả. Với chánh niệm và tỉnh giác, thân tâm cảm nhận hạnh phúc, tỳ kheo chứng đạt và an trú tâm thiền thứ ba, đúng như các bậc thánh đã tuyên bố. Tỳ kheo trú hạnh phúc tâm xả và niệm, xả niệm là trú. Loại bỏ lạc và khổ, và với sự biến mất của hỷ và ưu trước đây, tỳ kheo chứng và trú tâm thiền thứ tư, không khổ không lạc, với chánh niệm thanh tịnh tạo nên bởi xả thọ, xả niệm thanh tịnh. Này các thầy tỳ kheo, như vậy gọi là chánh định. Muốn biết thêm về các tầng thiền, hãy xem chương 4 của Thanh Tịnh Đạo. Một cách tổng quát, điều quan trọng cần biết về các tầng thiền là dục lạc và các tầng thiền đối kháng nhau. Dục lạc là chướng ngại của các tầng thiền. Khi bạn muốn đạt các tầng thiền thì bạn hãy tránh xa dục lạc và tinh tấn hành thiền vắng lặng. Dục lạc đối kháng với sự định tâm. Dục lạc cũng là chướng ngại đối với thiền minh sát nữa. Bạn không nên trộn lẫn thiền minh sát với dục lạc ngũ trần. Khi hành thiền minh sát, sự thực tập phải thật thanh tịnh, nghĩa là không thể trộn lẫn thiền minh sát với bất cứ gì dính líu đến dục lạc ngũ trần. Như bạn đã biết, tám chi của bát chánh đạo hay là đạo đế, tâm tứ diệu đế dẫn đến sự chấm dứt phiền não. Khi bạn thực tập thiền minh sát, bạn đã đi trên con đường này. Có năm chi trong bát chánh đạo là các chi tích cực, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chúng được gọi là những chi tích cực vì chúng hoạt động tích cực trong khi thiền sinh hành thiền. Nếu không có chánh tư duy, ở đây có nghĩa là chánh hướng tâm, thì thiền sinh không thể hướng tâm vào đối tượng. Nếu không có chánh tinh tấn hay nỗ lực, thì thiền sinh cũng không thể đưa tâm đến đối tượng được. Nếu không có chánh niệm thì tâm không thể chạm đối tượng và chìm sâu vào đối tượng. Nếu không có chánh định thì tâm không thể ở tại đối tượng. Nếu không có chánh kiến thì tâm không thể xuyên thấu bản chất của sự vật để thấy đúng thực tướng của chúng được. Chánh hướng tâm hay chánh tư duy hướng tâm vào đối tượng. Chánh tinh tấn hỗ trợ chánh tư duy và các tâm sở khác. Chánh niệm giúp tâm chạm vào đối tượng và đi sâu vào trong đối tượng. Chánh định giữ tâm trên đối tượng trong một thời gian dài hơn. Rồi chánh kiến giúp tâm thấy đối tượng một cách như thực. Khi việc hành thiền tiến triển tốt đẹp thì năm chi này làm việc một cách tích cực và quân bình. Đó là lý do Tại sao chúng ta gọi những yếu tố này là những yếu tố tích cực? Ba chi còn lại là gì? Đó là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Ba chi về giới này hầu như hoàn mãn khi bạn hành thiền. Trước khi hành thiền, bạn giữ giới. Điều này có nghĩa là bạn tự chế một vài hành động. Ba sự tự chế này có thể không hiện diện trong bạn khi bạn đang hành thiền, bởi vì chúng chỉ hiện diện khi bạn lâm vào hoàn cảnh có thể phạm giới mà bạn tự chế không vi phạm. Khi bạn đang hành thiền thì giới đã tròn đủ rồi. Như vậy, bạn có thể nói 8 yếu tố trong bát chánh đạo đã làm việc trong khi bạn hành thiền. 8 chi pháp hay 8 yếu tố này đã tạo nên con đường giới, định, huệ. Chánh kiến, chánh tư duy thuộc về nhóm huệ. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về nhóm giới. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về nhóm định. Nếu chánh tư duy không hướng tâm đến đối tượng thì chánh kiến cũng không thể thấy đối tượng đúng như thật. Do đó, chánh tư duy hay chánh hướng tâm nằm trong nhóm huệ. Đến đây, bạn đã biết rõ con đường giới, định, huệ trong bát chánh đạo. Là những người học trò của Đức Phật, chúng ta phải đi theo con đường này. Có 4 công năng nối liền với tứ diệu đế. Vào lúc quán thấu chân lý, đạo tuệ đã hành xử 4 công năng cùng một lúc. Thứ nhất, công năng của diệu đế thứ nhất hay khổ đế là hiểu rõ diệu đế này. Thứ hai, công năng của diệu đế thứ hai hay tập đế là loại trừ nguyên nhân của đau khổ. Thứ ba, công năng của diệu đế thứ ba hay diệt đế là chứng ngộ niết bàn. Thứ tư, công năng của diệu đế thứ tư hay đạo đế là phát triển và thực hành bát chánh đạo. Đạo tuệ đã hành xử 4 công năng này trong cùng một sát na ngắn ngủi, giống như ngọn đèn thể hiện 4 công năng cùng lúc: đốt cháy tim, loại trừ bóng đêm, phát ra ánh sáng và tiêu thụ. Đạo tuệ hiểu biết trọn vẹn đau khổ, diệt nguồn gốc đau khổ, mở đạo và chấm dứt đau khổ. Thiền sinh hiểu được chân lý của mình, chân lý của kẻ khác và cả hai chân lý của mình và của kẻ khác, được xem là thiền sinh quán sát chân lý bên trong, bên ngoài và cả hai bên trong và bên ngoài. Hòa thượng Mahati đã giải thích rằng sau khi đã hiểu rõ sự tốt đẹp của chân lý thứ ba và thứ tư và muốn chứng ngộ các chân lý này, bèn quán sát chánh niệm vào chân lý thứ nhất và thứ hai nơi chính mình, thì thiền sinh được xem là quán sát chân lý bên trong. Sau khi thấy sự vật bên trong chính mình một cách rõ ràng, thiền sinh quyết định và ý thức rằng sự vật bên ngoài cũng có cùng bản chất như thế. Quyết định và hiểu biết như vậy là quán sát chân lý bên ngoài. Bởi vậy, khi thiền sinh quán sát và biết những người khác đã ý thức sắc, tinh, hương, vị, xúc, pháp như thế nào, thì đó là quán sát sự thật bên ngoài. Mặc dù bạn được khuyên là phải quán sát 4 chân lý, nhưng bạn chỉ quán sát chân lý thứ nhất và chân lý thứ hai thôi. Chân lý thứ ba và chân lý thứ tư không thể quán sát vì chúng không phải là đối tượng của thiền minh sát và không thể thấy hay đạt được theo thế tục. Chú giải và phụ chú giải giải thích rằng chỉ cần nghe là hai chân lý này thật tốt đẹp và có ý muốn biết và thành đạt, thì công năng của việc quán sát những chân lý này được trọn vẹn. Thiền sinh ý thức được bốn chân lý cao cả. Theo cách này sẽ không bị chi phối bởi tham ái, tà kiến và không dính mắc vào bất kỳ điều gì trên thế gian do ngũ uẩn thành này. Như vậy, thiền sinh quán sát pháp công pháp bảo đảm thành đạo. Sau khi đã nghiên cứu kinh tứ niệm xứ, bây giờ chúng ta nói đến những bảo đảm về sự giác ngộ do chính Đức Phật đã nói ra. Tuy nhiên, trước khi nói đến những bảo đảm này, chúng ta hãy ôn lại những gì đã nghiên cứu. Trong kinh này, kinh tứ niệm xứ này, Đức Phật giảng dạy về bốn pháp quán sát hay tứ niệm xứ trong 21 cách khác nhau. Bốn pháp quán sát là quán sát thân, quán sát thọ, quán sát tâm và quán sát pháp, còn gọi là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Quán sát thân được mô tả trong 14 cách: quán sát hơi thở, quán sát tư thế, chánh niệm, tỉnh giác,